giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 12. Yêu thương kẻ thù nghịch. Thái độ cơ đốc đối với điều ác. Tiếp theo. Thứ ba, điều Phao-lô đang làm là phân biệt giữa hai vai trò, cá nhân và viên chức. Cơ đốc nhân luôn luôn là cơ đốc nhân trong hội thánh và nhà nước, trong chốn công cộng hay nơi riêng tư, dưới cùng một thẩm quyền đạo đức của Đấng Christ, nhưng được ban cho những vai trò khác nhau trong gia đình, nơi làm việc và trong cộng đồng, làm cho mỗi hành động tương ứng khác nhau. Ví dụ, một cơ đốc nhân trong vai trò là một cảnh sát có thể dùng uy quyền để bắt một tội phạm, mà trong vai trò là một công dân cá nhân thì anh ta có thể không làm được. Anh ta có thể là một quan tòa định tội một tù nhân được chứng thực là phạm tội. Trái lại, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ của Ngài đừng xét đoán ai, để các con không bị xét đoán. Và anh ta có thể là một người thi hành án tử, giả định án tử hình trong một số hoàn cảnh được chấp nhận, để giết một người bị kết tội, mặc dù anh ta bị cấm phạm tội giết người. Án tử hình và việc cấm giết người đi cùng với nhau trong luật Môi-se. Như vậy thì không thể nói rằng tự thân những việc bắt giữ, phán xét và xử tử là sai trật, là điều sẽ thiết lập những giáo lý khác biệt cho đời sống cộng đồng và cá nhân, nhưng chúng là những đáp ứng đúng đắn đối với hành vi phạm tội. Tuy vậy, chúng được Đức Chúa Trời giao cho những quan chức đặc biệt của nhà nước. Vậy thì, đây là sự khác biệt mà Phao-lô đã nhấn mạnh trong Roma chương 12 và 13 giữa việc không báo trả cái ác với hình phạt dành cho cái ác. Những điều cấm ở cuối chương 12 không có nghĩa là điều ác phải bị bỏ lơ chờ đến ngày phán xét, nhưng là hình phạt phải được thực thi bởi nhà nước trong tư cách là tác nhân của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và thực không thích đáng cho những công dân bình thường tự tay mình thực thi luật pháp. Chính sự khác biệt này mà những người theo chủ nghĩa hòa bình cơ đốc thấy khó thuận theo. Họ có khuynh hướng dựa vào lời dạy của Chúa Giê-xu và ví dụ về sự không trả đũa, cho rằng sự trả đũa về bản chất là sai. Nhưng sự trả đũa không sai, bởi vì điều ác xứng đáng bị hình phạt, nên bị hình phạt và thật ra sẽ bị hình phạt. Chính Chúa Giê-xu nói rằng, con người sẽ ban thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Matthew chương 16 câu 27, chỗ mà động từ tương đương với động từ trong Roma chương 12 câu 19. Sự thật này thậm chí xuất hiện trong truyện kể của Phi-e-rơ về sự không trả thù của chính Chúa Giê-xu. Khi bị sỉ nhục, Ngài không đáp trả. Khi chịu đau đớn, Ngài không hăm dọa. Nhưng chúng ta không được vì vậy mà suy diễn rằng Ngài dung dưỡng điều ác. Ngài đã làm gì để thay cho sự trả thù? Ngài phó thác chính mình cho đấng phán xét công minh. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 23. Trong ngôn ngữ của Phao-lô, Ngài đã để việc trả thù đó cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì vậy thậm chí khi Chúa Giê-xu đang cầu nguyện xin sự tha thứ cho những người hành hình Ngài, và thậm chí khi Ngài đang tự hiến mình trong tình yêu thương thánh khiết để cứu rỗi chúng ta, thì tính thiết yếu của sự phán xét thiên thượng dành cho điều ác vẫn không vắng bóng khỏi tâm trí Ngài. Thật vậy, chính Ngài đã đắc thắng điều ác ở chính khoảnh khắc đó chỉ bằng cách tự mình chịu đựng hình phạt công chính dành cho điều ác. Quyền của nhà nước. Điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi phức tạp hơn trong việc cố gắng liên hệ thập tự giá với nan đề của điều ác, tức là cách mà cơ đốc nhân nên nhìn nhận nhà nước và thẩm quyền của nó. Một nghiên cứu cẩn thận về Roma chương 13 sẽ giúp chúng ta tránh những thái cực của việc sùng bái nó, khẳng định nó luôn đúng, hoặc phỉ báng nó, khẳng định nó luôn sai. Thái độ cơ đốc nhân đối với nhà nước phải là một thái độ tôn trọng có phê bình. Tôi xin cố gắng tóm tắt lời dạy của Phao-lô ở đây về thẩm quyền của nhà nước dưới bốn đề mục liên quan đến nguồn gốc của thẩm quyền, mục đích mà thẩm quyền được ban cho, phương tiện mà thẩm quyền được thực thi và sự công nhận mà nó phải được tán thành. Trong mỗi trường hợp có một giới hạn dành cho thẩm quyền của nhà nước. Thứ nhất, nguồn gốc của thẩm quyền nhà nước là Đức Chúa Trời. Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền, vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời. Câu 1a. Các nhà cầm quyền hiện có đều là do Đức Chúa Trời chỉ định. Câu 1b. Cho nên, ai chống đối lại thẩm quyền là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập. Câu 2. Tầm nhìn này đã rất rõ ràng trong Cựu Ước. Tuy nhiên, ta không phải nghĩ đến các chức năng của nhà nước chỉ trong phương diện thẩm quyền, mà còn chức vụ của nó nữa. Vì nhà cầm quyền dường như là một tham chiếu chung bao gồm bất kỳ quan chức nhà nước nào, từ cảnh sát đến quan tòa, là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Câu 4a. Một lần nữa, họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. Câu 4b. Thế nhưng, một lần nữa, lý do tại sao chúng ta phải nộp thuế, đó là các nhà cầm quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để lo công việc này. Câu 6. Tôi thú nhận tôi thấy khá ấn tượng khi Phao-lô viết về cả thẩm quyền và chức vụ của nhà nước, khi ba lần ông đã khẳng định thẩm quyền của nhà nước là thẩm quyền của Đức Chúa Trời, và khi ba lần ông mô tả nhà nước và những quan chức ministers của họ như là những người hầu việc ministers Đức Chúa Trời. Dùng hai từ diakonos và leituros mà ở chỗ khác ông áp dụng cho chính chức vụ của ông như là sứ đồ và người truyền đạo, và thậm chí cho chức vụ của Đấng Christ. Tôi nghĩ là có một cách thức luồn lách nào đó về điều này, ví dụ như giải nghĩa đoạn văn trên như một sự chấp nhận miễn cưỡng các thực tế của quyền lực chính trị. Không, tôi không nghĩ là có một cách thức luồn lách nào đó về điều này, ví dụ như giải nghĩa đoạn văn trên như một sự chấp nhận miễn cưỡng các thực tế của quyền lực chính trị. Không. Bất chấp những nhược điểm của chính quyền La Mã mà Phao-lô đã quá quen thuộc, ông vẫn tuyên bố một cách nhấn mạnh thẩm quyền và chức vụ của họ là thuộc về Đức Chúa Trời. Chính nguồn gốc thiên thượng của thẩm quyền nhà nước làm cho sự thuận phục Cơ Đốc đối với họ là một vấn đề của lương tâm. Câu 5. Tuy vậy, thực tế rằng thẩm quyền của nhà nước đã được Đức Chúa Trời ủy thác cho và vì vậy không phải là vốn có từ trước mà là được chuyển giao, có nghĩa là nó không bao giờ được tuyệt đối hóa. Sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Trời mà thôi và cho Đấng Christ của Ngài là Chúa của mọi quyền cai trị và thẩm quyền. Ê-phê-sô chương 1 câu 21 và câu 22 và vua của các vua trên đất. Khải quyền chương 19 câu 6. Nhà nước phải được tôn trọng như là một thể chế thiên thượng, nhưng trung thành một cách mù quáng, thiếu chuẩn mực đối với nhà nước là thờ hình tượng. Các Cơ Đốc nhân đầu tiên đã từ chối gọi Sê-sa là Chúa. Danh hiệu đó chỉ thuộc về Chúa Giê-xu mà thôi.
Thân tôi ấy Giê-xu, Christ lo lắng cho tôi trọn đời. Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán quân trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trung hương thơm nhẹ nhàng. Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Giê-xu ở ôi lúc bối rối cho bình an, bao rằng mọi điều sầu thống nên giao ta mà. Thật Giê-xu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giê-xu Christ gánh bi thương tôi lao ra bao châu lụy trào, là ngàn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dầu khi nhân gian khinh chê chán lắm lúc xa tan gạt tôi, chỉ nhờ Giê-xu đạt tính an ninh vô hồi. Thật Giê-xu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Chọn tình Ngài thật không xa tôi, không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà ngã Chúa ban hồn đang đói thay no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý, thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tôi ra muôn hình. Thật Giê-xu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người.
Thứ hai, mục đích mà Đức Chúa Trời ban thẩm quyền cho nhà nước là để vừa ban thưởng và do đó thúc đẩy điều ích lợi, vừa trừng phạt và do đó hạn chế điều ác. Vậy thì, một mặt nhà nước khen thưởng, thể hiện sự thừa nhận của họ về những ai làm điều tốt đẹp. Câu 3, bằng những danh dự mà họ ban cho những công dân nổi bật và tồn tại để làm điều ích lợi cho bạn. Câu 4, cụm từ này không được giải thích nhưng chắc chắn nói đến mọi phúc lợi xã hội của một chính quyền tốt, giữ gìn hòa bình, củng cố luật pháp và trật tự, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy công lý và quan tâm người thiếu thốn. Mặt khác, nhà nước như là một quan chức minister của Đức Chúa Trời và tác nhân cho cơn thịnh nộ của Ngài, trừng phạt những người làm sai trái. Câu 4, đem họ đến với công lý. Những nhà nước hiện đại có khuynh hướng thể hiện tốt ở đặc điểm sau này hơn là đặc điểm trước. Những cơ cấu ràng buộc pháp lý của họ thì tinh xảo hơn so với những cơ cấu khuyến khích tích cực tinh thần công dân tốt bằng cách khen thưởng những người phục vụ cộng đồng và làm việc nhân đức. Nhưng thưởng phạt đi đôi với nhau. Sứ đồ Phêrô cũng nhấn mạnh chúng, có lẽ hưởng ứng Roma chương 13 và chắc hẳn viết sau khi các Cơ Đốc nhân bắt đầu chịu bắt bớ ở Roma. Khi ông khẳng định cùng một nguồn gốc thiên thượng và mục đích xây dựng như vậy của nhà nước là để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng kẻ làm lành. Phêrô thứ nhất chương 2 câu 14. Tuy vậy, chức năng kép của nhà nước đòi hỏi sự phân định sáng suốt ở mức độ cao. chỉ điều thiện mới được ban thưởng, chỉ điều ác mới bị trừng phạt. Không có sự bảo đảm nào ở đây cho sự phân phát độc đoán về các ưu đãi hay hình phạt, đặc biệt là trong mối tương quan với sự thực thi luật pháp. Trong thời bình, những người vô tội cần được bảo vệ. Và trong thời chiến, những người không tác chiến phải được bảo đảm không bị xâm lấn. Hoạt động cảnh sát là một hoạt động sáng suốt và Kinh Thánh nhất quán bày tỏ sự ghê tởm đối với việc làm đổ máu người vô tội. Chính nguyên tắc đó về sự biện biệt là một phương diện thiết yếu của thuyết chiến tranh chính nghĩa, Just War. Đây là lý do tại sao tất cả việc sử dụng vũ khí bừa bãi, nguyên tử, sinh học và hóa học và mọi việc sử dụng bừa bãi các vũ khí thông thường, ví dụ rải bom các thành phố dân sự, bị cấm bởi đoạn Kinh Thánh này và là sự xúc phạm sâu sắc đối với lương tâm Cơ Đốc. Thứ ba, phương tiện mà qua đó thẩm quyền của nhà nước được thực thi phải được kiểm soát, giống như các mục đích của nó phải sáng suốt. Để bảo vệ người vô tội và trừng phạt người có tội, rõ ràng đôi khi cần thiết phải có sự cưỡng chế. Thẩm quyền ngụ ý quyền lực, mặc dù chúng ta cần phải phân biệt giữa bạo lực, sử dụng quyền lực không kiểm soát và không theo nguyên tắc, và vũ lực sử dụng có kiểm soát và theo nguyên tắc để bắt người làm điều ác, giam trong ngục, đem đi xét xử, và nếu bị định tội và kết án thì buộc họ phải chịu hình phạt. Thẩm quyền của nhà nước thậm chí có thể mở rộng đến việc tước mạng sống theo luật pháp. Và hầu hết các nhà bình luận giải nghĩa từ gươm mà nhà nước mang, câu 4, như là biểu tượng không phải chỉ về thẩm quyền chung để hình phạt, mà còn về thẩm quyền cụ thể để gây ra án tử hình hoặc tiến hành chiến tranh hoặc cả hai. Luther và Calvin lập luận rằng, thật hợp lý khi ngoại suy từ đoạn kinh văn này để đồng tình với chiến tranh chính nghĩa. Bởi vì những kẻ làm điều gian ác mà nhà nước có thẩm quyền trừng phạt có thể là những người công kích đe dọa nhà nước từ bên ngoài, cũng như những tội phạm đe dọa họ từ bên trong. Dĩ nhiên, có những khác biệt rõ ràng giữa việc kết án và trừng phạt một tội phạm với việc tuyên bố và tiến hành chiến tranh chống lại một kẻ xâm lược. Cụ thể là, trong chiến tranh không có một quan tòa hay một tòa án. Trong việc tuyên chiến, thì nhà nước hành động như là một quan tòa trong chính nghĩa của riêng nó, bởi vì không một cơ quan độc lập nào tồn tại để phân xử trong các cuộc xung đột quốc tế. Và những quy định cố định và bầu không khí lạnh lùng, thản nhiên của tòa án không thể tìm được thấy trên chiến trường. Tuy vậy, như giáo sư Oliver Donovan đã cho thấy, sự phát triển của thuyết chiến tranh chính nghĩa đại diện cho một nỗ lực có hệ thống để giải thích các hành động của chiến tranh bằng cách đồng nhất với hành động của chính quyền dân sự, và như vậy để nhìn thấy chúng thuộc về bối cảnh của sự thực thi công lý và ở dưới các tiêu chuẩn kiềm chế của công lý hành pháp. Trên thực tế, một sự xung đột càng được trình bày theo cách tìm kiếm công lý thì nó càng được xem chính đáng. Việc sử dụng quân lực, force của nhà nước được giới hạn nghiêm ngặt trong mục đích mà nó được ban cho phải được sử dụng với mức độ khắc khe, được giới hạn ngang bằng nhau cho những người cụ thể nào đó, tức là đem tội phạm đến với công lý. Không một lời biện hộ nào được tìm thấy trong Roma chương 13 cho các biện pháp đàn áp của một nhà nước cảnh sát. Trong mọi quốc gia văn minh, cả cảnh sát và quân đội đều được hướng dẫn để sử dụng quân lực cần thiết tối thiểu, chỉ đủ để hoàn thành nhiệm vụ của nó. Trong chiến tranh, quân lực phải được kiểm soát và sử dụng cách sáng suốt. Lương tâm Cơ Đốc phản kháng khả năng hủy phá quá mức cần thiết của vũ khí hạt nhân hiện tại. Thứ tư, sự công nhận thích đáng dành cho thẩm quyền của nhà nước phải được thiết lập. Công dân phải phục tùng các nhà cầm quyền bởi vì Đức Chúa Trời đã lập họ. Câu 1. Kết quả là những ai chống đối họ là đang chống đối Đức Chúa Trời và sẽ chuốc lấy sự phán xét cho mình. Câu 2. Tuy nhiên, cần phải phục tùng không chỉ để tránh sự trừng phạt mà còn để gìn giữ một lương tâm tốt. Câu 5. Vậy thì, sự phục tùng bao gồm những điều gì? Chắc chắn chúng ta phải tuân theo luật pháp, Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 13, và nộp thuế, câu 6. Chúng ta cũng phải cầu nguyện cho các bậc cai trị, Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 2. gương mẫu, thuế và lời cầu nguyện là ba cách để khích lệ nhà nước làm trọn trách nhiệm Đức Chúa Trời ban cho họ. Liệu chúng ta có tiến xa hơn và đề nghị rằng sự phục tùng thích đáng đó sẽ bao gồm sự hợp tác và thậm chí là sự tham gia vào công việc của nhà nước thì còn tùy thuộc vào việc thần học về hội thánh của chúng ta theo Lutheran, cải chánh hay Anabaptist. Riêng cá nhân tôi, bởi vì thẩm quyền và chức vụ của nhà nước là của Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy không có lý do nào để tránh. Và mỗi một lý do cho việc dự phần vào đó đều là sự phục vụ được Đức Chúa Trời bổ nhiệm. Tuy vậy, ắt hẳn phải có những giới hạn cho sự phục tùng. Mặc dù về lý thuyết theo mục đích của Đức Chúa Trời thì các nhà chức trách không phải để cho người lương thiện sợ mà để cho người gian ác sợ. Câu 3. Nhưng Phao-lô biết rằng một tổng đốc La Mã đã định tội chết cho Chúa Giê-xu và chính ông cũng đã từng là nạn nhân của sự bất công La Mã. Vậy, cơ đốc nhân nên làm gì nếu nhà nước sử dụng sai thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho nó, xuyên tạc chức vụ Đức Chúa Trời ban cho nó và bắt đầu khuyến khích điều ác và hình phạt điều thiện? Chuyện gì xảy ra nếu nó không còn là quan chức, người phục vụ của Đức Chúa Trời mà trở nên người phục vụ cho ma quỷ, bắt bớ hội thánh thay vì bảo vệ nó và thực thi quyền lực hiểm ác không xuất phát từ Đức Chúa Trời nhưng từ con rồng? Khải Huyền chương 13. Lúc đó thì sao? Chúng ta trả lời rằng cơ đốc nhân vẫn phải tôn trọng một nhà nước gian ác như là con cái phải tôn trọng những cha mẹ tồi tệ, nhưng không bị đòi hỏi phải thuận phục nhu mì. Vị sứ đồ không khuyến khích quyền cai trị chuyên chế. Chúng ta có nhiệm vụ phải phê phán và phản kháng, khuấy động và biểu tình, và thậm chí ở một số tình huống cực đoan kháng cự đến điểm bất tuân luật pháp. Phong trào bất tuân luật pháp thật ra là một khái niệm thánh kinh đặc biệt được tôn trọng bởi Daniel và các bạn của ông trong Cựu Ước và bởi các sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trong Tân Ước. Nguyên tắc thật minh bạch. Bởi vì thẩm quyền của nhà nước được Đức Chúa Trời ban cho, nên chúng ta chỉ phải thuận phục cho đến khi nào việc thuận phục đó lại bất tuân Đức Chúa Trời. Tại điểm đó, nếu nhà nước ra lệnh những gì mà Đức Chúa Trời cấm hoặc cấm những gì mà Đức Chúa Trời ra lệnh, thì chúng ta phải bất tuân nhà nước để vâng lời Đức Chúa Trời. Như các sứ đồ đã nói với tòa công luận, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Nếu trong những hoàn cảnh cùng cực, sự bất tuân được cho phép, thì sự giấy loạn có được phép không? Chắc chắn truyền thống cơ đốc về chiến tranh chính nghĩa đôi khi đã được mở rộng để bao gồm các cuộc cách mạng chính nghĩa. Nhưng những điều kiện chặt chẽ như vậy cũng đã được thiết lập cho sự nổi dậy có vũ khí cũng như cho chiến tranh. Những điều kiện này liên hệ đến công lý, sự cần thiết phải lật đổ một chế độ độc ác hiển nhiên, sự kiềm chế, phương sách cuối cùng mà thôi, tất cả các lựa chọn khác đã không có tác dụng. Sự phân biệt và kiểm soát trong việc sử dụng quân lực, tỷ lệ những đau khổ, hậu quả phải ít hơn những đau khổ nguyên nhân, và sự tự tin, một kỳ vọng hợp lý về thành công. Một ứng dụng có lương tâm các nguyên tắc này hiếm khi dẫn tới những bước giấy loạn. Tôi xin tóm tắt các phương diện và những giới hạn tương ứng của thẩm quyền nhà nước. Bởi vì thẩm quyền của họ được ủy thác bởi Đức Chúa Trời, nên chúng ta phải tôn trọng chứ không thờ phượng họ. Bởi vì mục đích của thẩm quyền nhà nước là để trừng phạt điều ác và khuyến khích điều thiện, nên không có sự biện hộ nào cho chính quyền độc đoán. Để hoàn thành mục đích này, họ phải dùng đến sự cưỡng chế, nhưng chỉ với quân lực cần thiết tối thiểu, chứ không phải bạo lực bừa bãi. Chúng ta phải tôn trọng nhà nước và các quan chức của họ, thuận phục họ một cách sáng suốt, chứ không phải quy lị họ một cách mù quáng. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ. tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đáng ngợi thập tự bình an. Hallelujah, hallelujah. Trong cờ đồ đạo cuồng lan. Hallelujah, hallelujah. Dầu âm thì phun tô rồng. Trần gian ghen cuồng tan công. Hấp ra chẳng chút nào nóng. Hallelujah, khen thập tự. Hallelujah, hallelujah. Ngày đêm luôn ca sướng thập giá. Hallelujah, hallelujah. Đắc thắng luôn luôn giữa chúng ta. Muôn đời thập tự còn nguyện. Hallelujah, hallelujah. Chỗ này vàng loa ân điển. Hallelujah, hallelujah. Thần tử đổ huyết cứu ta. Vậy ta nên ra giang ra sự đắc thắng của thập giá. Hallelujah, khen thập tử. Chốn này nở đêm tôi tha. Hallelujah, hallelujah. Gánh tội ngài chịu vì ta. Hallelujah, hallelujah. Tại đây ta này đứng quanh cùng ca chiên con tê xanh là Chúa sống chính của thánh. Hallelujah, khen thập tự. Hallelujah, hallelujah.